là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của huyện Văn Chấn, tiếp đó là phản ánh việc triển khai thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2021 của tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2021. Chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Chu Đình Ngữ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Năm 2020, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 13 của Đảng với nhiều nội dung đổi mới, cách làm hay, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần hoàn thiện 109 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và gần 1.800 đề án trình cấp ủy trực thuộc Trung ương trong nhiệm kỳ qua. Cùng với công tác tham mưu chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 13 của Đảng, ngành tổ chức xây dựng Đảng còn triển khai đồng bộ hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó đã hoàn thành cơ bản các đề án nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp theo chương trình kế hoạch công tác năm 2020 với nhiều việc khó, phức tạp, nhạy cảm. Công tác đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, bước đầu có những chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, việc kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nhiều kết quả quan trọng, công tác cán bộ có nhiều đổi mới, tiến hành tổng thể, đồng bộ và toàn diện, phương pháp phong cách lề lối tác phong làm việc có nhiều đổi mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến trong việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, công tác tham mưu chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời tham mưu đóng góp ý kiến trong lĩnh vực thực hiện nghị quyết, quy định của Trung ương và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên. Các nội dung tiếp theo của hội nghị mời quý vị và các bạn theo dõi trong các bản tin tiếp theo.
Thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy Yên Bái ngay từ đầu năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã cụ thể hóa nội dung và ban hành chương trình số 21 triển khai đến các chi bộ đơn vị trực thuộc. Trong đó đề ra mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa tập trung thực hiện mục tiêu chung. Phấn đấu năm 2021 có trên 20% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, 11% tham gia bảo hiểm thất nghiệp và trên 97% dân số tham gia bảo hiểm y tế, 30% người nhận lương hưu, trợ cấp thất nghiệp thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, đảng bộ và 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, 98% đảng viên được nghiên cứu học tập các nghị quyết chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cơ quan bảo hiểm xã hội được công nhận đạt chuẩn văn hóa và các tổ chức đoàn thể đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Tại trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở năm học 2020-2021. Kỳ thi năm nay có gần 600 học sinh đến từ các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh, dự thi 9 môn. Qua kỳ thi không chỉ lựa chọn những học sinh xuất sắc của 9 môn văn hóa trong các trường trung học cơ sở mà còn tạo động lực thúc đẩy các em học sinh không ngừng phấn đấu học tập và rèn luyện. Đây cũng là dịp để ngành giáo dục đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo của phòng giáo dục các huyện, thị, thành phố, cũng như các nhà trường trong việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng học sinh giỏi và giáo dục mũi nhọn.
Đến năm 2020, toàn tỉnh đã có 83 sản phẩm được đánh giá phân hạng và được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh từ 3 đến 4 sao, trong đó có 8 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 75 sản phẩm hạng 3 sao. Việc phân hạng và cấp giấy chứng nhận OCOP cho các sản phẩm đã góp phần quan trọng để Yên Bái tăng cường kết nối văn hóa với bạn bè trên khắp mọi miền đất nước và trên thế giới. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, hộ nông dân có nhiều thay đổi về nhận thức, nhất là lợi ích, ý nghĩa của chương trình OCOP đối với việc phát triển sản phẩm và chiến lược sản xuất kinh doanh trong thời điểm hiện nay. Trong giai đoạn 2018-2020, tỉnh đã tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia gần 20 hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư, chương trình kết nối cung cầu. Qua các hoạt động xúc tiến thương mại đã góp phần quảng bá sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao chất lượng giá trị các sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với lực lượng công an toàn tỉnh, những ngày này công an huyện Yên Bình cũng đang nỗ lực tập trung thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử đúng với kế hoạch đã đề ra. là đơn vị triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử muộn hơn so với công an các địa phương khác. Nhưng đến nay, công an huyện Yên Bình đã hoàn thành cho gần 4.500 hồ sơ thủ tục cấp thẻ căn cước công dân. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, công an huyện Yên Bình đã bố trí 2 tổ công tác lưu động đến các cơ quan, đơn vị, trường học và các địa bàn dân cư để thu thập, xử lý hồ sơ, hướng dẫn người dân làm các thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Trong thời gian tới, công an huyện Yên Bình sẽ tập trung cao độ cho việc thực hiện dự án cấp thẻ căn cước công dân, bảo đảm đúng tiến độ theo lộ trình của Bộ Công an đề ra, bảo đảm người dân có căn cước công dân sớm nhất để thực hiện các giao dịch cần thiết, góp phần thực hiện hiệu quả đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng quản lý về an ninh trật tự, hướng tới xây dựng chính phủ điện tử, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nhất là nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, ngay từ những tháng đầu của nhiệm kỳ, cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Văn Chấn đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt về phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, phát triển đảng viên, nguồn nhân lực. Qua đó phấn đấu hoàn thành toàn bộ 28 chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Phá bỏ diện tích trồng bưởi nhãn không hiệu quả năm 2018, vợ chồng ông Đoàn Văn Ba ở thôn trung tâm xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn mạnh dạn chuyển đổi sang trồng 200 gốc na dai và na thái. Việc chăm sóc giống cây trồng mới này khá vất vả do cây na đòi hỏi sự cẩn thận tỉ mỉ từ việc đốn cành tỉa lá đến cắt mắt đúng thời điểm và yêu cầu kỹ thuật. Được sự hướng dẫn tận tình của cán bộ khuyến nông và sự cần cù chịu khó, đến nay cả hai giống na của gia đình ông Ba đều sinh trưởng tốt. Cuối năm 2020, na đã cho bói quả, với giá bán từ 30-40 nghìn đồng 1 kg, gia đình ông thu về hơn 10 triệu đồng. Cùng với trồng na, gia đình ông Ba còn trồng trên 100 gốc hồng xiêm, cho thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi năm và duy trì đàn lợn gần 50 con. Ông Đoàn Văn Ba, thôn trung tâm xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn cho biết.
Nhà tôi trước kia đây cũng là chè, cháo, ninh kinh, cây ngô, nhưng mà tôi chuyển đổi hết sang vấn đề trồng cây na cho nó phù hợp, thì nó nhàn hơn, hiệu quả kinh tế nó cao hơn tí. Chủ yếu là cái năng suất mà cái hiệu quả kinh tế nó lớn thôi, thì chuyển đổi nó ra.
Cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển kinh tế vào thực tế đời sống, huyện Văn Chấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Đến nay, ngoài gia đình ông Đoàn Văn Ba, xã Đồng Khê đã có trên 60 hộ gia đình tham gia trồng na với tổng diện tích trên 6.000 m2 cho thu hoạch. Tập trung chủ yếu ở các thôn là Gốc Báng, Trung Tâm và Bản Hốc. Đây là một trong những cây trồng được xã Đồng Khê xác định là mũi nhọn trong phát triển kinh tế. Với giá bán từ 30.000 đồng tới 40.000 đồng 1 kg, cây na đang từng bước giúp người dân xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn có thêm thu nhập và cải thiện cuộc sống. Cùng với xã Đồng Khê, hiện nay cây na đã có ở các xã như Suối Bu và thị trấn Sơn Thịnh. Dự kiến giai đoạn 2021-2025, huyện Văn Chấn sẽ trồng khoảng 100 hectare na với giống na Thái, na Dai và na Đài Loan. Ông Phùng Thế Hanh, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Với cơ chế chính sách hỗ trợ của huyện, của tỉnh về là hỗ trợ giống cho bà con, vật tư nông nghiệp và tập trung về tập huấn kỹ thuật. Ngoài ra thì huyện cũng đã tổ chức với các xã tổ chức cho bà con đi học tập kinh nghiệm ở bên Lạng Sơn để bà con có những cái nhìn nhận nó toàn diện về cây na. Và đến nay là sau một thời gian triển khai thực hiện thì cũng có một số diện tích đã bắt đầu là cho sản phẩm.
Với 70% người dân phát triển kinh tế từ sản xuất nông nghiệp, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Văn Chấn đề ra mục tiêu phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của huyện để phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Theo đó, ngay sau đại hội, cấp ủy cơ sở đã tập trung triển khai các nghị quyết đại hội và các mục tiêu đã đề ra, vận động người dân tích cực xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, theo chuỗi liên kết, gia tăng giá trị, tăng cường ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao, qua đó tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Ông Hoàng Lê Duy, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn nói.
Chúng tôi đã triển khai làm đường hợp tác xã, các đoạn đường giao thông nông thôn được hơn 4 km, tập trung vận động, tuyên truyền bà con nhân dân là chấp hành đúng chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước về đền bù giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Cùng với đó là chúng tôi cũng đã tập trung là xây dựng kế hoạch để xây dựng 2 thôn đạt nông thôn mới nâng cao, để tiến tới là đến năm 2022 là sẽ phấn đấu xã Đại Lịch sẽ trở thành xã nông thôn mới nâng cao, và đến năm 2025 là sẽ trở thành cái xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Cùng với phát triển kinh tế, việc nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ đảng viên cũng là một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ huyện Văn Chấn quan tâm và tập trung triển khai thực hiện. Phấn đấu nhiệm kỳ 2020-2025 kết nạp 1.150 đảng viên. Hàng năm, 90% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 85% trở lên. Nhiệm vụ này đã được các chi đảng bộ cơ sở huyện Văn Chấn tập trung triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên mới, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Ông Đinh Văn Trường, Bí thư Đảng ủy thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Thị trấn Sơn Thịnh thì đặc thù thì thị trấn cũng mới thành lập, trong công tác phát triển đảng thì cũng có nhiều khó khăn. Cái khó khăn lớn nhất là hiện nay là các bạn trẻ thanh niên thì là với do xu hướng là làm ăn kinh tế xa, cũng không tập trung ở nhà, nên là với việc phát triển đảng đối với các cái bạn trẻ thanh niên cũng gặp nhiều khó khăn. Thì trước những cái khó khăn như vậy thì là đảng ủy thị trấn thì cũng có những cái giải pháp để làm sao khuyến khích các bạn thanh niên là có những cái điều kiện để tìm hiểu nhiều hơn về đảng. Ví dụ là các bạn khi mà tìm được các cái quần chúng tốt mà có xu hướng để tiếp cận đảng thì giao cho các đoàn thể, đoàn thanh niên và các cái chi bộ, tổ dân phố thì ta sẽ giới thiệu và có những cái buổi tiếp xúc nói chuyện với các bạn ấy về đảng, vai trò lãnh đạo của đảng, và đặc biệt là có nhận thức tốt nữa thì là cho các bạn ấy là tham gia học các cái lớp cảm tình để tạo nguồn, để khi nào mà các bạn ấy có đủ điều kiện phẩm chất và chính trị thì có thể kết nạp đảng.
Để sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn đã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên khóa mới và bố trí sắp xếp cán bộ lãnh đạo quản lý từ huyện đến cơ sở nhằm đảm bảo sự ổn định năng lực lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội thống nhất thực hiện hiệu quả 3 đột phá theo định hướng của tỉnh, xác định 5 chương trình trọng điểm cần tập trung thực hiện. Theo đó, tập trung cơ cấu lại phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển mạng lưới kinh tế, lâm nghiệp. Trong giai đoạn 2020-2025, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước đạt 350 tỷ đồng trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng một năm trở lên. Có trên 10 xã đạt nông thôn mới, 4 xã nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 5% mỗi năm. Đồng thời tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng toàn diện và bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Mai Mộng Tuân, Bí thư Huyện ủy Văn Chấn khẳng định:
để mà nhanh chóng đưa nghị quyết Đảng bộ huyện vào cuộc sống thì huyện Văn Chấn đã thực hiện một số cái nhiệm vụ. Cái thứ nhất thì đã tổ chức tuyên truyền quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện cho đảng viên, cán bộ và nhân dân. Làm sau đó để cả hệ thống chính trị và mọi người hiểu rõ được nội dung cũng như là cái yêu cầu đặt ra của nghị quyết để mà đồng lòng triển khai thực hiện. Cái thứ hai nữa là trên cơ sở các cái nội dung nhiệm vụ của nghị quyết thì chúng tôi đã cụ thể hóa thành các chương trình hành động và kế hoạch hành động để triển khai thực hiện nghị quyết. Trong chương trình kế hoạch thì cũng đã đề cập tất cả các cái nội dung cũng như là các cái yêu cầu, các cái điều kiện và đề cập cụ thể về cái thời gian cần phải thực hiện cũng như là cái đơn vị, con người chịu trách nhiệm để thực hiện, để trên cơ sở đó để cho các đơn vị và người chịu trách nhiệm chủ động để triển khai thực hiện. Cái thứ ba nữa là huyện cũng đã thường xuyên hàng tháng, hàng quý đánh giá về cái triển khai thực hiện nghị quyết, và trên cơ sở thường xuyên đánh giá đó có sự đôn đốc cũng như là cái sự tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, làm sao đó để mà nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đối với các chỉ tiêu về tình tổng thể kinh tế xã hội thì chúng tôi xác định là các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp là cái chỉ tiêu chủ yếu và mang thế mạnh của huyện. Và để mà được mà thực hiện được các cái chỉ tiêu chủ yếu này và mang được cái thế mạnh lợi thế của huyện thì huyện chúng tôi đã trong chương trình thực hiện nghị quyết cũng như là các kế hoạch chúng tôi đã cụ thể hóa ra thành 8 đề án để triển khai thực hiện. Và trong các 8 đề án thực hiện các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp đó thì cũng đã lồng ghép các cái cơ chế chính sách của tỉnh và đồng thời là cũng sử dụng nguồn sách của huyện để hỗ trợ một phần để mà triển khai thực hiện 8 đề án này. Và 8 đề án này đã yêu cầu là thực hiện ngay trong quý 1 này, phải xong. Và trên cơ sở đó thì căn cứ vào các cái 8 đề án này để nhanh chóng là triển khai, thực hiện hoàn thành nhanh các cái tiêu chí về sản xuất nông nghiệp, cũng như là phát huy được cái lợi thế thế mạnh về đặc thù sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.
Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng ngay từ những ngày tháng đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Chấn đã vượt qua khó khăn, thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội. Với mục tiêu phấn đấu và quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận cả về ý chí và hành động của mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện, Đảng bộ huyện Văn Chấn sẽ đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, cũng như các địa phương khác trong cả nước, thời điểm này Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế tỉnh Yên Bái cũng như các địa phương đã nghiêm túc triển khai các nội dung công việc theo kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các điều tra viên chi cục thống kê huyện Trấn Yên, các cán bộ giáo viên trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc đã cung cấp đúng và đầy đủ thông tin qua phiếu điện tử phục vụ cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021. Đây cũng là điểm mới trong đợt tổng điều tra kinh tế lần này. Với những kiến thức về tin học, lãnh đạo nhà trường đã hoàn thành việc cung cấp thông tin một cách nhanh chóng thuận tiện. Bà Nguyễn Thị Thu Hải, hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói.
Sau khi được ban chỉ đạo của huyện phổ biến đến cái kế hoạch tổng điều tra kinh tế của bên thống kê, thì nhà trường thứ nhất là phối hợp với các ban ngành để phân công nhiệm vụ, và nhà trường đã phân công nhiệm vụ cụ thể tới các bộ phận có liên quan, khai báo thông tin đầy đủ, ghi thông tin đầy đủ chính xác. Và đối với những cái nội dung liên quan thì chúng tôi khai báo trung thực với những cái tình hình mà chúng tôi đạt được trong thời gian qua.
Cuộc điều tra lần này không chỉ thực hiện đối với các đơn vị sự nghiệp, các điều tra viên còn thực hiện đồng thời việc hướng dẫn các doanh nghiệp kê khai thông tin. Tại doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, xã Báo Đáp, các điều tra viên hướng dẫn mở tài khoản cập nhật số liệu mới. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên công tác thu thập thông tin khá thuận lợi. Chị Bàn Thị Hoa, kế toán doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên nói.
Hôm nay thì được các cán bộ thống kê ở bên huyện xuống doanh nghiệp để hướng dẫn kê khai cái thông tin của doanh nghiệp. Và những cái thông tin mà điền vào cái phiếu này thì nó rất là dễ hiểu. Và chúng tôi sẽ cố gắng điền thông tin thật là trung thực và chính xác.
Do tình hình dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất kinh doanh trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã tạm dừng kinh doanh gây khó khăn cho điều tra tổng hợp số liệu. Những khó khăn vướng mắc khác như nhân lực, điều kiện kỹ thuật của doanh nghiệp cũng được Chi cục Thống kê huyện Trấn Yên sớm tính toán khắc phục để cuộc tổng điều tra đạt kết quả cao nhất. Tới thời điểm hiện tại, huyện Trấn Yên đang tiến hành cuộc tổng điều tra theo kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Bà Triệu Thị Anh Đào, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Trong cái giai đoạn 1 này thì chúng tôi tiếp tục hướng dẫn cho các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp sẽ tự kê khai trên trang thông tin điện tử, và chúng tôi sẽ hướng dẫn nghiệp vụ giải đáp những cái thắc mắc cho các đơn vị sự nghiệp và các cái đồng chí mà tự làm cái công tác thống kê, tự kê khai trên trang thông tin điện tử theo phiếu điều tra. Thứ hai là để thực hiện tốt cái giai đoạn 1 này thì chúng tôi sẽ thực hiện công tác kiểm tra giám sát, chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc đi kiểm tra giám sát ở các cái đơn vị doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và cùng các đơn vị để tháo gỡ và thống nhất các cái nội dung, chỉnh sửa cái logic phiếu trên tại cơ sở.
Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 có quy mô rộng liên quan tới nhiều đối tượng khác nhau. Thông qua cuộc tổng điều tra nhằm thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế, kết quả sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở đó xây dựng dữ liệu phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế xã hội. Bà Đỗ Thị Bích Diệp, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Yên Bái nói.
Giai đoạn 1 là đầu tiên là tập trung vào cái công tác tuyên truyền. Thì tuyên truyền cho cái tổng điều tra để cho các đối tượng cung cấp thông tin là người ta nhận thức được cái nghĩa vụ và trách nhiệm đối với việc phải kê khai thông tin trung thực cho ngành thống kê cũng như là nội vụ. Thứ hai là ban chỉ đạo các cấp cũng là quyết liệt trong cái việc là chỉ đạo các ban chỉ đạo cấp dưới cũng như là các giám sát viên sẽ phải là tăng cường cái việc là khâu kiểm tra, giám sát cũng như là hướng dẫn các đơn vị để làm sao người ta có thể là kê khai được, vì lần này là cái điều tra là ứng dụng cái công nghệ thông tin cũng là tương đối là mạnh mẽ, tức là nó đòi hỏi là cái người mà kê khai đấy cũng phải nắm bắt được cái ứng dụng công nghệ thông tin, cho nó cái đòi hỏi về cái hướng dẫn cho cái đối tượng cung cấp thông tin này làm sao người ta có thể kê khai được trực tuyến ở trên trang thông tin điện tử.
Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện bằng hình thức thu thập thông tin qua phiếu trực tuyến, phiếu điện tử trên thiết bị di động, sau đó tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung. Từ ngày 1 tháng 3 đến 30 tháng 5, thông tin của các doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam được thu thập. Từ ngày 1 tháng 7 đến 30 tháng 7, các điều tra viên tiếp tục thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, phi lâm nông nghiệp và thủy sản, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Dự kiến kết quả sơ bộ tổng điều tra sẽ công bố vào tháng 12 năm 2021 và công bố kết quả chính thức vào quý 2 năm 2022.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ thi học sinh giỏi trung học phổ thông quốc gia năm học 2020-2021, tỉnh Yên Bái vinh dự có 5 học sinh đoạt giải nhì trên tổng số 26 học sinh đạt giải. Một trong số những em học sinh có thành tích xuất sắc này là Lê Quốc Tiến, lớp 12 Toán Tin, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành với thành tích giải nhì môn hóa học và đang là học sinh duy nhất của tỉnh Yên Bái được lựa chọn thi chọn đội tuyển cấp quốc tế. Tuy vậy, ít ai biết được con đường với giải thưởng của em Tiến ẩn chứa nhiều điều thú vị. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ Tiến qua phóng sự sau đây.
Hạnh phúc và tự hào là những gì Quốc Tiến diễn tả khi đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi, đặc biệt là kỳ thi học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc gia mà em vừa tham gia. Bởi Tiến hiểu hơn ai hết, hóa học là niềm đam mê, là nguồn cảm hứng để em học tốt các môn học. Mỗi cuộc thi là một trải nghiệm để em được cọ sát, vừa là cơ hội để em khẳng định bản thân, Quốc Tiến cho biết.
Sau mỗi một kỳ thi, khi mà được biết kết quả thi thì em cảm thấy rất là vui sướng và tự hào, bởi vì mình đã làm được một điều gì đấy gọi là nó khá là lớn trong quá trình học tập của mình. Và sau mỗi một kỳ thi thì em rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn và có nhiều bài học hơn để giúp cho cuộc sống sau này của em trở nên dễ dàng hơn ạ.
Đam mê hóa học từ khi học cấp 2, Tiến đã từng quyết tâm thi vào lớp 10 chuyên hóa của trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, song kết quả thi lại không như mong đợi. Tiến không đỗ chuyên hóa mà lại đỗ lớp chuyên toán tin. Với em, đây không phải là thất bại mà là con đường đến với hóa học dài hơn các bạn lớp chuyên hóa. Và không vì thế mà em ngừng đam mê với hóa học. Em Tiến cho biết.
Hồi lớp 9 thì em có đi học thêm hóa để chuẩn bị thi vào chuyên. Và lúc đấy em có một niềm đam mê với hóa. Thì em thấy môn hóa có ứng dụng khá là lớn trong cuộc sống hàng ngày, bởi vì những cái thứ xung quanh mình hầu hết là ứng dụng từ môn hóa mà ra, như kiểu các loại hóa chất các thứ. Từ đó thì em thấy môn hóa có ích đối với cuộc sống, thì em thấy khá là đam mê môn hóa. Nhưng mà rất tiếc là em đã trượt chuyên hóa. Và đến năm cấp 3 em đỗ vào trường ở lớp toán tin thì em vẫn có một niềm đam mê với hóa. Thì em quyết định theo đội tuyển hóa và học đến bây giờ.
Không theo học lớp chuyên hóa, Tiến không có điều kiện để tiếp cận với những bài giảng chuyên sâu của thầy cô. Để bù đắp những hạn chế này, ở trên lớp em tập trung nghe cô giảng bài, hoàn thiện tất cả các bài tập về nhà. Ngoài ra mỗi ngày em đều dành một thời gian nhất định cho môn hóa học. Em thường đọc sách, tìm hiểu các tài liệu, giáo trình cô giáo gợi ý và lên mạng để cập nhật những kiến thức mới nhất. Hóa học là môn khoa học tự nhiên, không chỉ đòi hỏi người học vừa phải nắm chắc lý thuyết mà còn phải thông minh, sáng tạo, tỉ mỉ, cẩn thận, nhất là khi thực hành. Đối với Tiến, thấy khó nhất là hóa học đại cương, bởi lượng kiến thức nhiều, thời gian mỗi tiết học lại có hạn, nên để nắm chắc kiến thức em đã tự tìm cho mình những phương pháp học riêng. Tiến cho biết.
Em thấy phần hóa đại cương hữu cơ có nhiều lý thuyết khá là phức tạp và chỉ dựa kiểu các lý thuyết nó nhiều và nó lẫn lộn vào với nhau ạ, nên là em thấy nó hơi rắc rối ạ. Em cố gắng đọc nhiều lý thuyết với nhau thôi, xong rồi cố gắng áp dụng các lý thuyết vào các dạng bài khác nhau ạ.
Với Lê Quốc Tiến, tình yêu môn hóa học được nuôi dưỡng với những con số, những công thức hóa học. Hóa học phân tích là chuyên đề mà em thích nhất. Theo em, chuyên đề này là phần kiến thức ứng dụng nhiều vào thực tiễn cuộc sống. Thêm vào đó, đây là chuyên đề ưu tiên phần thực hành nên em có thể thỏa đam mê nghiên cứu các đặc tính, các phản ứng hóa học. Em cho biết thêm.
Em hứng thú nhất với phần hóa học phân tích ạ, bởi vì em thích những con số ạ. Phần này là phần về định tính, tính nồng độ của các chất có ở trong một dung dịch nào đấy ạ. Kinh nghiệm của em là cố gắng học hỏi những thứ mà ở trên lớp các thầy cô đã dạy và vận dụng vào các bài tập và cố gắng tìm thêm một vài tài liệu hay ho để đọc ạ.
Gần 3 năm gắn bó với ngôi trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, năm nào Lê Quốc Tiến cũng được chọn lựa tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn hóa học. Em là một trong số ít những học sinh thi học sinh giỏi ở môn không chuyên. Thế nhưng chính niềm đam mê cùng với có phương pháp khoa học đã giúp em gặt hái được những thành công trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức. Gần đây nhất, Tiến đã đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, giải nhì kỳ thi học sinh giỏi môn hóa cấp quốc gia năm học 2020-2021. Quốc Tiến cho biết em muốn trở thành người nghiên cứu về hóa học trong tương lai, nhưng trước mắt em sẽ dồn tâm sức cố gắng ôn tập để tham dự kỳ thi vào đội tuyển hóa học quốc tế. Hy vọng rằng em sẽ làm nên một kỳ tích và mang về niềm vinh quang cho ngành giáo dục tỉnh Yên Bái.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhanh lên em ơi, sắp đến giờ khai trương nhà hàng anh Tùng rồi.
Em đây, bố mẹ đang gọi video này.
Thế à?
Ồ, thôi xong.
Sao thế em?
Em vừa chạy xuống tầng 1, thế là mạng lắc. Xong wifi kết nối kèm rất nhiều lần rồi.
Anh vừa đặt từ mạng Việt theo một giải pháp, chẳng lo đâu wifi sẽ kết nối liền mạch. Hôm wifi thiết bị rất hay, hôm wifi đây mình lắp ngay.
Hôm wifi xịn thế hả anh?
Ừ, hôm wifi là bộ thiết bị khuếch đại tín hiệu wifi của Viettel, có khả năng phủ sóng wifi đến toàn bộ các ngóc ngách trong căn nhà. Có hôm wifi goodbye mạng lắp.
Nhưng mà có ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ nhà mình không?
Hoàn toàn không cần DJ hoặc lắp đặt phức tạp nên em yên tâm.
Diệt Home Wi-Fi.
Gọi 1-800-8168 thôi. Chúc nhà hàng mới của anh thật hồng phát nhé.
Ui, nãy giờ nhiều người than phiền sóng Wi-Fi chập chờn quá chú ạ.
Anh lắp ngay Home Wi-Fi của Viettel đi.
Thế á?
Nhà hàng rộng hay đông người thì kết nối mạng vẫn không bị gián đoạn anh ạ.
Ui, được đấy, để anh gọi lắp luôn.
Dạ vâng.
Home Wi-Fi, tốc độ cao, bao trọn nhà.
Tổng đài lắp đặt 1-800-8168.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tiếng cười, ta gây mẹ ta cả hai ông bà. Lại
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.